Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Thanh Quyền theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, đối thoại và ngoại giao là con đường xây dựng hòa bình bền vững.
Vatican. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên của Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về cân bằng trong thế giới diễn ra tại La Habana thuộc Cuba từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 1, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng niềm hy vọng giúp con người sẵn sàng chia sẻ những đau khổ, khó khăn, thất vọng và sợ hãi vốn gắn liền với cuộc sống của mỗi cá nhân và xã hội. Ngài mời gọi họ biết chia sẻ với người nghèo và quảng đại mở lòng đón tiếp tha nhân để đóng góp chính bản thân và những gì mình có cho thiện ích chung.
Đức Thánh Cha kêu gọi làm việc với lòng quyết tâm để niềm hy vọng vốn là quà tặng của đức tin và tình yêu Đức Kitô có thể biến thành hòa bình cho thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng cần phải từ bỏ lối tư duy bạo lực và dấn thân vào con đường đối thoại và ngoại giao, hầu can đảm và sáng tạo xây dựng các không gian đàm phán hướng đến một nền hòa bình bền vững. Trong sứ điệp gửi hội nghị quốc tế tại La Habana, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng mọi nỗ lực sẽ không mang lại kết quả nếu con người không thể mở lòng đón nhận cuộc sống với niềm hứng khởi. Vì những nhịp sống căng thẳng, lo lắng về tương lai, thiếu an ninh lao động và bảo trợ xã hội, cùng những mô hình xã hội đặt lợi nhuận lên trên các mối tương quan. Theo Ngài, cần phải tạo điều kiện để mỗi người có thể hướng đến tương lai với niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mọi sáng kiến nhằm mở ra con đường hy vọng cho những anh chị em đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, dù vì bất cứ lý do nào, đều đáng được trân trọng. Ngài mời gọi các tổ chức và toàn xã hội, với sự cộng tác của mọi thành viên, khởi xướng những sáng kiến và lộ trình giúp những người nghèo tìm lại niềm tin vào chính mình và vào cộng đồng. Ngài nhấn mạnh, người nghèo và bệnh nhân, người trẻ và người già, người di cư và tị nạn, kể cả những người bị tước mất tự do, phải được đặt ở trung tâm các nỗ lực xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định, không ai bị loại trừ và tất cả đều phải được tôn trọng phẩm giá của mình. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng, các thiện nguyện viên và chuyên gia dấn thân trong những lĩnh vực này cần có các phương tiện thích hợp để tiếp tục thực hiện sứ vụ nâng đỡ toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha nhắc lại nội dung tông sắc Spes non confundit, niềm hy vọng không làm thất vọng. Trong đó, Ngài đã dành năm thánh này như một năm hồng ân, một cơ hội để tái lập hòa bình và tình huynh đệ xã hội qua sự tha thứ và hòa giải. Ngài cũng đã đề xuất một loạt những dấu chỉ và lời kêu gọi hy vọng cần được áp dụng ở cấp độ xã hội và văn hóa nhằm tái khám phá giá trị quý báu của đức cậy trong thế giới hôm nay. Ngài mời gọi mọi người chú tâm đến những điều tốt lành đang hiện diện trong thế giới để không rơi vào cám dỗ nghĩ rằng sự dữ và bạo lực có thể lấn át tất cả. Theo Đức Thánh Cha, niềm hy vọng chính là một giá trị đặc biệt thích hợp với diễn đàn đang diễn ra tại thủ đô Cuba, một diễn đàn mở, đa chiều và đa ngành, nhằm tìm kiếm những động lực thúc đẩy con tim con người. Ngài nhắc lại nội dung thông điệp Dilesit Nos, trong đó khẳng định rằng hy vọng giúp con người sẵn sàng chia sẻ những đau khổ, khó nhọc, thất vọng và sợ hãi vốn gắn liền với cuộc sống của mỗi người và của cả xã hội. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi con người, đồng thời mời gọi sống như anh chị em trong một gia đình nhân loại, trong gia đình của con cái Thiên Chúa, ngay cả bên ngoài phạm vi đức tin, tất cả đều được mời gọi sống trong tình huynh đệ vô vị lợi, vì những gì chúng ta làm cho người khác cũng liên quan đến chính chúng ta, cả trên phương diện cá nhân lẫn xã hội. Đức Thánh Cha khuyến khích, chúng ta hãy học bài học từ tình yêu, xây dựng niềm hy vọng trong sự cân bằng, nhằm đảm bảo cho mọi người có được những điều cần thiết. Ngài kết luận rằng, cần phải học biết chia sẻ với người nghèo và quảng đại mở lòng đón tiếp tha nhân để biết cách đóng góp chính bản thân và những gì mình có cho thiện ích chung.
Đức Thánh Cha viết lời tựa cho quyển sách về di sản Kitô giáo ở Iraq.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã viết lời tựa cho cuốn sách L'Eredità Cristiana in Iraq, Di sản Kitô giáo ở Iraq, của tác giả Matthias Kopp, được nhà xuất bản Herder phát hành. Cuốn sách này hiện đang được xuất bản bằng tiếng Đức, khám phá lịch sử Kitô giáo tại Iraq, đồng thời đào sâu về chuyến tông du lịch sử của Ngài đến quốc gia này vào năm 2021, cũng như vai trò ngoại giao của Tòa Thánh tại Iraq.
Trong lời tựa, Đức Thánh Cha bộc lộ tình cảm sâu sắc dành cho Iraq. Iraq luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, không thể tưởng tượng được một Iraq mà không có Kitô hữu. Ngài nhớ lại chuyến tông du năm 2021 được thực hiện dù phải đối diện với đại dịch COVID-19 và những bất ổn an ninh. Ngài muốn gửi gắm lòng yêu mến và hiệp nhất đến các Kitô hữu và tất cả những người thiện chí tại Iraq. Ngài cũng bày tỏ hy vọng lớn về Iraq mặc cho những thử thách, bởi quốc gia này mang trong mình tiềm năng lớn, đó chính là người dân Iraq, những người dấn thân vào việc tái thiết xã hội, thúc đẩy dân chủ và đối thoại liên tôn. Chuyến thăm của Ngài đến vị đại imam Hồi giáo ở Najaf là một dấu ấn quan trọng, nhấn mạnh rằng bạo lực nhân danh tôn giáo là một hành vi lạm dụng tôn giáo. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến di sản Kitô giáo 2.000 năm tại Iraq như những trường thần học tiên khởi, lịch sử chung sống giữa Kitô giáo và Hồi giáo và những giai đoạn bị bách hại. Ngài ca ngợi tác phẩm của Matthias Kopp vì đã phác họa bức tranh phong phú về giáo hội và đóng góp ngăn ngừa sự mai một của Kitô giáo tại Iraq trước những thách thức di dân và bất ổn chính trị. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không thể tưởng tượng một Iraq mà không có Kitô hữu vì sự hiện diện của họ là một phần không thể thiếu trong căn tính đặc thù của Iraq, nơi đã là một đất nước của đối thoại, khoan dung và đón nhận lẫn nhau từ những thời xa xưa.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Hãy mở rộng cửa đón tiếp người nghèo và những người dễ bị tổn thương.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp đến các tham dự viên của Đại hội Toàn thể Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ lần thứ 36 diễn ra tại bang Orissa. Ngài khuyến khích các giám mục Ấn Độ hướng dẫn giáo hội địa phương thực thi những hoa trái của hành trình hiệp hành.
Các chủ đề trọng tâm của đại hội bao gồm năm thánh, các định hướng từ thượng hội đồng và những thách đố của đời sống Kitô hữu tại Ấn Độ. Đức Hồng y Philippe Neri Ferrau, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã nhấn mạnh số vụ bạo lực ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu và kêu gọi sự hỗ trợ cho tự do tôn giáo. Trong sứ điệp được Đức Tổng Giám mục Giorgio Antoni Sami, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đọc vào đầu đại hội, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi của Ngài với các giám mục Ấn Độ và khuyến khích họ hướng dẫn các giáo hội địa phương trong việc thực thi các định hướng của Thượng Hội đồng. Tôi cầu nguyện để các quyết định của anh em có thể giúp các giáo hội địa phương phân định cách tốt nhất để triển khai những hoa trái của hành trình hiệp hành và khơi dậy nơi nhiều tín hữu ơn gọi trở thành môn đệ thừa sai, Đức Thánh Cha viết. Ngài cũng bày tỏ niềm tin rằng, trong bối cảnh năm thánh, giáo hội tại Ấn Độ sẽ tiếp tục là dấu chỉ hy vọng cho toàn thể quốc gia, luôn tìm cách mở rộng cửa để đón tiếp người nghèo và những người dễ bị tổn thương, để mọi người có thể nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Đại hội được khai mạc với bài diễn văn của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ginrelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ và Nepal, và thánh lễ trọng thể do Ngài chủ sự. Đức Tổng Giám mục John Parkwa dòng ngôi lời đã chào đón các giám mục và đại biểu đến Orissa, vùng đất mang đậm sắc thái văn hóa bộ tộc. Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng y Philippe Neri Ferrau, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và Liên đoàn Hội đồng Giám mục Á Châu đã nhấn mạnh những thách đố ngày càng gia tăng đối với đời sống Kitô hữu và tự do tôn giáo tại Ấn Độ. Ngài đặc biệt lưu ý đến các luật chống cải đạo đã được ban hành tại 18 bang và số vụ bạo lực nhằm vào các Kitô hữu không ngừng gia tăng. Đức Hồng y kêu gọi sự hiệp thông, cầu nguyện và hành động chung để bảo vệ phẩm giá con người và tự do của giáo hội. Dù gặp nhiều thử thách, giáo hội tại Ấn Độ vẫn luôn sống động và kiên vững. Một trong những chủ đề chính của đại hội là phân định về hành trình hiệp hành cho sứ vụ. Các giám mục cũng sẽ xem xét các báo cáo 2 năm một lần từ 16 ủy ban, 6 phân bộ, 4 tổ chức tông đồ và 14 hội đồng giám mục cấp vùng nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về hoạt động của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ.
Tòa Thánh khẳng định, ngăn chặn viện trợ nhân đạo trong vùng chiến sự là xâm phạm phẩm giá con người.
New York, Trong bối cảnh các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới vẫn đang gây ra đau khổ cho hàng triệu người vô tội, Đức ông Robert Murphy, tham tán của quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã có bài phát biểu vào ngày 28 tháng 1 tại New York trong khuôn khổ đối thoại tương tác không chính thức với chủ đề Bảo vệ phẩm giá con người trong các cuộc xung đột vũ trang, thúc đẩy việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.
Đức ông Murphy nhấn mạnh, sự cấp thiết của cuộc đối thoại này không thể bị xem nhẹ. Tòa Thánh khẳng định rằng, việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế xuất phát từ bổn phận luân lý phải bảo vệ phẩm giá con người. Ngài cũng nhắc lại các nguyên tắc được quy định trong Công ước Geneva và các nghị định thư bổ sung, vốn dựa trên sự công nhận rằng mỗi con người đều có phẩm giá nội tại và bất khả xâm phạm cần được bảo vệ. Trong bài phát biểu, vị đại diện Tòa Thánh cảnh báo về sự xói mòn dần dần các giá trị nền tảng của nhân loại, đặc biệt là phẩm giá thiêng liêng vốn có của mỗi con người. Ngài nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là một thất bại nghiêm trọng của cộng đồng quốc tế, mà còn là mối đe dọa đáng kể đối với tất cả các nạn nhân chiến tranh lẫn nền tảng đạo đức của an ninh toàn cầu. Đức ông khẳng định, mọi vi phạm luật nhân đạo quốc tế suy cho cùng đều là sự vi phạm phẩm giá con người và là một sự xúc phạm đến giá trị cao quý mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Đức ông Murphy cũng mạnh mẽ kêu gọi rằng các nạn nhân dân sự không thể bị xem như thiệt hại phụ. Ngài chỉ rõ, những cuộc tấn công trực tiếp vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm trường học, bệnh viện và nơi thờ tự là những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với luật nhân đạo quốc tế. Đặc biệt, Ngài lên án mạnh mẽ việc ngăn chặn viện trợ nhân đạo ở các khu vực xung đột, cũng như việc gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào nhân viên cứu trợ. Ngài nói, bất cứ hành động nào ngăn cản hoặc cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại các khu vực này đều là một sự xúc phạm đến phẩm giá con người của những người đang sống trong hoàn cảnh bi đát. Đồng thời, điều đó cũng khiến các thường dân vô tội phải chịu cảnh khốn khổ cùng cực, bị tước đoạt những nhu cầu thiết yếu như lương thực, nước uống và chăm sóc y tế. Thay mặt Tòa Thánh, Đức ông Murphy tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo viện trợ nhân đạo và bảo vệ nhân viên cứu trợ. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có hành động ngay lập tức để đảm bảo rằng luật nhân đạo quốc tế được tôn trọng, củng cố và thúc đẩy trong mọi hoàn cảnh.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo khi Goma bị lực lượng nổi dậy chiếm đóng.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại thành phố Goma, thuộc miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đang gánh chịu cuộc giao tranh giữa lực lượng nổi dậy M23 và quân đội chính phủ.
Đức Thánh Cha bày tỏ lo ngại trước tình hình ngày càng tồi tệ tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh và đặt quyền lợi của thường dân lên hàng đầu. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho việc nhanh chóng lập lại hòa bình và an ninh và kêu gọi các chính quyền địa phương cũng như cộng đồng quốc tế dành mọi nỗ lực để giải quyết xung đột bằng các phương thức hòa bình. Ngài cũng bày tỏ mối quan ngại trước những cuộc biểu tình bạo lực tại thủ đô Kinshasa. Tôi hy vọng rằng tất cả các hành vi bạo lực đối với con người và tài sản sẽ chấm dứt. Từ thứ hai, cuộc giao tranh tại Goma đã khiến hàng ngàn người dân phải rời bỏ nhà cửa, gia tăng con số những người di tán lên tới 1 triệu người. Theo Bernard Palipuno, giám đốc quốc gia của CAFOT, hàng trăm ngàn người đang cần được trợ giúp nhân đạo khẩn cấp. Các bệnh viện chính tại Goma đã quá tải, khiến những người bị thương phải nằm dưới sàn nhà vì thiếu giường. Trong khi đó, các cơ sở giáo hội cũng không thoát khỏi giao tranh. Hỏa tiễn đã đánh trúng khu nhà sinh của Bệnh viện Đa khoa Phụ sản Bác Ái, khiến nhiều trẻ sơ sinh thiệt mạng. Tòa giám mục của Đức Cha Quinly Ngumpi Ngangele cũng chịu thiệt hại do giao tranh. Trước thực trạng bi thương này, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện và hỗ trợ cho các nạn nhân của cuộc xung đột.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 29 tháng 1, như thường lệ, Đức Thánh Cha có buổi tiếp kiến chung tại hội trường Phaolô 6 với sự hiện diện của khoảng 10.000 tín hữu. Đức Thánh Cha có bài giáo lý thứ 3 trong loạt bài giáo lý của năm thánh với chủ đề Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, các tín hữu lắng nghe bài tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria, vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ." Sau bài tin mừng được công bố bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Continuiamo oggi a contemplare Gesù nel mistero delle sue origini, raccontato dai Vangeli dell'infanzia.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục chiêm ngắm Đức Giêsu trong mầu nhiệm nguồn gốc của người qua trình thuật của các tin mừng thời thơ ấu. Nếu Thánh Luca trình bày mầu nhiệm ấy qua góc nhìn của người mẹ, Đức Trinh Nữ Maria, thì Thánh Matthew lại đặt chúng ta vào góc nhìn của Thánh Giuse, người đảm nhận vai trò làm cha hợp pháp của Đức Giêsu, đưa người vào dòng dõi Giêsê và liên kết người với lời hứa dành cho vua David. Thật vậy, Đức Giêsu chính là niềm hy vọng của Israel đã được hoàn tất. Người là dòng dõi được hứa ban cho vua David, đấng làm cho nhà David trở nên được chúc phúc đến muôn đời. Người là chồi non mọc lên từ gốc Giêsê, mầm non công chính được sai đến để trị vì như một vị vua đích thực, biết thực thi công lý và chính trực. Thánh Giuse xuất hiện trong tin mừng Matthew như vị hôn phu của Đức Maria. Đối với người Do Thái, thời kỳ đính hôn đã là một sự ràng buộc hợp pháp thực sự, chuẩn bị cho hôn nhân sẽ được cử hành sau khoảng một năm. Chính lúc ấy, người phụ nữ rời bỏ bảo hộ của cha mình để bước vào gia đình của chồng, sẵn sàng đón nhận thiên chức làm mẹ. Chính trong khoảng thời gian này, Thánh Giuse khám phá ra rằng Đức Maria đã mang thai. Tình yêu của Ngài bị thử thách cách nặng nề. Trước một hoàn cảnh như vậy mà theo luật sẽ dẫn đến việc hủy bỏ hôn ước, thì lề luật Do Thái đưa ra hai giải pháp. Hoặc là một hành động mang tính công khai như việc đưa người phụ nữ ra tòa, hoặc một hành động riêng tư như viết một lá thư ly dị. Thánh Matthew mô tả Thánh Giuse là người công chính, Yaddik, nghĩa là một người sống theo lề luật của Chúa, lấy đó làm nguồn cảm hứng cho mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chính vì thế, khi đối diện với biến cố này, Thánh Giuse không hành động theo cảm tính hay sợ hãi khi đón nhận Đức Maria, nhưng để cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn. Ngài chọn cách lặng lẽ rời xa mẹ Maria. Chính sự khôn ngoan này giúp Ngài không sai lầm và mở lòng ra để đón nhận Tiếng Chúa. Qua đó, Thánh Giuse Nazareth gợi nhớ đến một nhân vật khác trong Kinh Thánh, ông Giuse, con của tổ phụ Jacob, người được mệnh danh là bậc thầy của những giấc mơ, được cha hết lòng yêu thương nhưng bị các anh em ganh ghét, và rồi được Thiên Chúa nâng lên hàng cận thần của vua Pharao. Vậy Thánh Giuse Nazareth đã mơ thấy gì? Ngài mơ về phép lạ Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Maria và cả phép lạ Thiên Chúa thực hiện nơi chính Ngài. Nhận lấy vai trò làm cha, một người cha biết chăm sóc, bảo vệ và truyền lại gia sản vật chất lẫn tinh thần. Công lòng của Đức Maria đang cưu mang lời hứa của Thiên Chúa, một lời hứa mang một danh xưng đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Giêsu, Thiên Chúa là đấng cứu độ chúng ta. Trong giấc ngủ, Thánh Giuse nghe thấy lời này. Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Đứng trước sự mặc khải ấy, Thánh Giuse không yêu cầu thêm dấu chỉ nào khác, nhưng hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, đón nhận giấc mơ của Thiên Chúa dành cho mình và cho vị hôn thê của mình. Nhờ đó, Ngài bước vào ân sủng của những ai biết sống lời hứa của Thiên Chúa với đức tin, đức cậy và đức mến. Trong tất cả những điều ấy, Thánh Giuse không nói một lời nào, nhưng Ngài tin, hy vọng và yêu mến. Ngài không nói những lời hoa mỹ, nhưng diễn tả bằng hành động cụ thể. Ngài thuộc về dòng dõi những người mà Thánh Giacôbê gọi là những người biết biến lời Chúa thành hành động, thành xác thịt và thành sự sống. Thánh Giuse tín thác vào Thiên Chúa và vâng phục người, tâm hồn ngài luôn tỉnh thức với Chúa, và điều đó tự nhiên trở thành sự vâng phục. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng biết lắng nghe nhiều hơn là nói, ân sủng biết mơ những giấc mơ của Thiên Chúa và biết đón nhận Đức Kitô với trách nhiệm, đấng đã sống và lớn lên trong cuộc đời chúng ta từ giây phút lãnh nhận phép rửa của chúng ta. Cảm ơn anh chị em.
Grazie.
Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Trung vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng năm mới đến tất cả các nước tại Đông Á và nhiều nơi trên thế giới đang mừng năm mới. Đức Thánh Cha xin Chúa ban bình an, phúc lành và sức khỏe cho từng người trong năm mới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cùng những người hiện diện hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và ban phép lành cho tất cả mọi người.
Dominus vobiscum. Signamen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in
saecula. Aetorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.